Chương 29, một chữ hóa núi trấn Hắc Sơn bách tính phát hiện, ngày đột nhiên điểm xấu. Mây đen quay cuồng mà đến, tối om om mực đậm càng ép càng thấp, phảng phất muốn áp sập bầu trời, mới vừa gia nhập bình minh, lần nữa lâm vào hắc ám. Một dọn, hai dọn, mưa càng rơi xuống càng nhanh, sau đó chính là gió táp mưa rào, như thiên hà chạy ngược. Đám người nhìn lên bầu trời, vẻ mặt khủng hoảng, không biết xảy ra chuyện gì, cái kia mây đen ép chính bọn họ thở không nổi. Yêu ma xuất hành, hắc khí cuồn cuộn, phiên vân phúc vũ. Một cỗ khó tả uy áp giáng lâm, phảng phất một cái vô hình cự thủ hướng xuống hung hăng vỗ, không khí bỗng nhiên áp xúc, Vương Huyền cùng Thành Tuyển thượng nhân đều là miệng phun máu tươi. Đại ma đến, mang gió khỏa mưa, bầu trời mây đen quay cuồng gào thét, từ tầng mây bên trong nô ra một cái trương trắng bệnh mặt người. Mặt người có trăm dặm lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Hắn trông xuống phía dưới tiểu trấn, chậm rãi mở ra miệng lớn, trống rông ánh mắt không có chút nào sát thái. Đại ma tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn hé miệng, trong miệng quấn quanh lấy vô số rác hút, như rễ cây, đến ngàn vạn mà tính. Màu đỏ rác hút từ đại ma trong miệng bay quanh lấy tránh thoát mà ra, mỗi một cây đều có trăm ngàn dặm trường, từng cái đều có lớn bằng cánh tay, phía trên che kín huyết hồng sắc lông tơ. Dâm dạp chẳng chịt dài nhỏ rác hút như cắm rễ bầu trời đại thụ, rủ xuống ngàn vạn sợi rễ, che khuất bầu trời, hướng về phía dưới lan tràn. Đám người sợ hãi kêu lấy, kêu khóc, phụ nữ và trẻ em tại mặt đất tuyệt vọng rơi lệ, có tóc bạc hoa dâm lão nhân quỳ trên mặt đất khẩn cầu thượng tiên. Có người thu dọn đồ đạc mang nhà mang người chạy ra thành, cũng có người thừa cơ cướp đoạt tài vật. Cha đạp, kiếm đoạt, khủng hoảng, nhân tính tại thời khắc này biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. 20 vạn bách tính, như con kiến ra tổ. Trấn thủ thấy một màn như vậy, ngũ quan đều cũng dọa rơi, hắn co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy, lại không còn trước kia hăng hái. Tứ tán bách tính khắp nơi chạy trốn, lấy năng lực của bọn hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đây? Cái kia bao trùm trăm dặm mặt người là cả đời của bọn họ ác ngộng. Trên bầu trời rủ xuống vô số xúc tu, ngoài thành chạy tứ phía đám người đều bị từ trên trời giáng xuống huyết hồng sắc rác hút xuyên qua, sau đó máu của bọn hắn, nội tạng, xương cốt, thậm chí toàn thân cao thấp đều bị rác hút hút vào, theo đường ống chạy tới đại ma trong miệng. Một vị phụ nhân ôm hải tử chạy trốn, nàng thần sắc bối rối, lảo đảo. Liên ở một khắc sau, liền bị một căn xúc tu từ phía sau lưng hung hăng xuyên qua, từ trong ngực hải tử lồng ngực lộ ra. Nàng trừng mắt to nhìn trong ngực hải tử, điên cuồng lôi xé đại ma rác hút. Dầm dầm văng lên, nàng huyết nhục héo rút, cái bụng sụp đổ, lưu lại một đống mạch cốt. Vương Huyền vung vẩy đồng kiếm, chạm tại xúc tu bên trên phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hắn không làm gì được những vật này, chỉ có thể không ngừng tranh né, thậm chí nhiều lần kém chút bị đánh giết. Đại ma tựa hồ chơi chán, lười nhác cùng một bầy kiến hôi lãng phí thời gian. Trăm vạn căn xúc tu đồng thời hướng Bình An huyện bao trùm, như chín ngày nghiêng rơi, bao phủ trăm dặm. Đám người hơi giật mình nhìn lên bầu trời, nhìn lên trời nghiêng giống như rác hút rủ xuống, quên đi kêu khóc chạy trốn, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Vương Huyền nắm chặt đồng kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, hắn biết mình tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng, nhưng hắn cũng không nguyện ý bó tay chờ chết. Trong tay đồng kiếm trở thành một vòng kim sắc thái dương, hắn dành thời gian chân nguyên, sẽ đánh ra một kích cuối cùng, sau đó chết đi. Phô thiên cái địa xúc tu, mỗi một cây cũng như linh động trường xạ, bọn chúng biến đổi đủ loại tư thái, lấy khác nhau góc độ hướng phía dưới đại địa hung hăng đâm vào. Phu Cần Thôn, một cái đỏ quan gà trống lớn đứng ở nóc phòng, ha 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 kêu, nó nâng lên thật cao đầu lâu, chính đối thủy thiên màn máu. Có phụ nữ và trẻ em lão nhân ngồi xổm trên mặt đất, nam nhân trẻ tuổi môn lưỡng ngực, giang hai cánh tay, sử dụng thân thể bảo vệ gia tiểu. Một vị lão nhân ôm nàng chính trị tráng niên nhi tử, khóc con mắt đỏ bừng, con của ta, ngươi đi nhanh đi. Không cần quản ta. Nhân gian thảm kịch đang ở phát sinh. Trấn Hắc Sơn, Thanh Tuyển thượng nhân từng học trộm cái kia học đường, một vị nho sam lão giả đứng chắp tay. Bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn qua phô thiên cái địa xúc tu rủ xuống, hắn cất bước trở lại thư phòng, mở ra một tấm quyển trục chưa ghi, một tay viết xuống một chữ, núi. Nếu là Thanh Tuyển thượng nhân ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là từng dạy hắn 3 năm thư lão giả. Bên ngoài, đại ma trong miệng xúc tu sẽ hóa thành một đạo lệch trời, cuồn cuộn mà đến, muốn đập vụn Bình An huyện. Đám người tuyệt vọng chờ chết thời khắc, một đạo quyển trục trôi hướng bầu trời, phô trương ra. Núi. Một cái chữ lớn móc sắt mà vẽ, vắt ngang bầu trời. Đột nhiên, hết mưa rồi, tung tích giọt mưa ngưng kết tại hư không. Bay xuống lá cây đứng im giữa không trung, đình chỉ hạ xuống. Người đi đường, nhi đồng, vợ chồng, ánh mắt của bọn hắn ngưng kết ở trên mặt. Hoặc chạy hoặc gọi, hoặc đứng hoặc nằm, một bộ nhân sinh muôn màu bức tranh dừng lại, phảng phất từng tôn pho tượng. Vương Huyền vẫn bảo trì cầm kiếm đứng yên tư thế, tư tưởng của hắn có thể hoạt động, nhưng thân thể bị giam cầm. Ngay cả cái kia lít nha lít nhít, đến ngàn vạn mà tính đỏ như máu xúc tu cũng đồng dạng bị đứng im, dừng lại giữa không trung. Giữa không trung, một cái to lớn núi chữ trấn áp vật. Nó tràn lan nhượng lại người khí tức tường hòa, ẩn ẩn có tiếng đọc sách truyền đến, lại cảm thấy giống như là tại thánh nhân giảng kinh. Cái chữ này mạnh mẽ hữu lực, đám người phảng phất tại không trung nhìn thấy từng bức họa. Học hành gian khổ, tên đề bằng vàng, đào lý thiên hạ, từng bức họa biến hóa, mùa đông khắc nghiệt, tuyết lông ngỗng bay tán loạn, một người thư sinh vùi ở cửa sổ lọt gió nhà tranh học hành cực khổ, áo quần hắn đơn bạc, một bên gặm khô cứng lạnh như băng màn đầu, một bên vừa làm ruộng vừa đi học, hắn cầm bút tay quăng đến run run rẩy rẩy. Hắn chúng liền tam nguyên, tên đề bằng vàng, ngồi ngựa cao to, an mặc trạng nguyên hồng bào dạo phố thần đều cũng. Đông đảo tài nữ gia nhân, thiên kim tiểu thư đối với hắn phương tâm ám hứa. Hắn thành một đời đại nho, người trong thiên hạ truyền văn tên của hắn, đám học sinh nhắc lên hắn mặt mũi tràn đầy kính nể, hắn dần dần có đệ tử, học trò khắp thiên hạ. Về sau nữa, hắn triều đình thất ý, bị người xa lánh, bởi vì lý niệm chi tranh tại Kim Loan đại điện bị ngàn người chỉ trỏ. Thế là hắn dưới cơn nóng giận bỏ đi quan bảo, một thân một mình trở lại cố hương tiềm tu. Cuối cùng, hình ảnh nhất truyện. Một cái thẳng tắp lão giả đứng chắp tay, tóc xám râu xám, một thân nho sam, lưng đối với đám người. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhưng thủy chung thấy không rõ dung mạo. "Uống!" Lão giả hét lớn một tiếng, hình ảnh phát toái, kim quang chợt hiện, lần nữa ngưng tụ một cái diệp diệp rực rỡ núi chữ. Một đạo nho ra ý chí giáng lâm, hạo nhiên chính khí bành trướng như biển, như uy hoàng thiên uy. Màu trắng sữa hạo nhiên chính khí lan tràn bốn phía, tràn đầy toàn bộ đại điện. Kinh hoàng tuyệt vọng đám người đột nhiên quên đi sợ hãi, phản phất đưa thân vào thái bình tịnh thế, nhà nhà đốt đèn, trên mặt lộ ra hạnh phúc cấm áp. Vui cười, sưởi ấm, hy vọng, đủ loại cảm xúc. Chẳng biết lúc nào, che khuất bầu trời giác hút xúc tu bị hạo nhiên chính khí cắn quét, tăng dã, mẫn diệt. Một chữ tràn bắn ra qua màng, như đông hải cuốn ngược chín ngày, chia cắt hai mảnh thiên địa. Cái chữ này tải được ý chí của hắn, cũng tải được cuộc đời của hắn. Núi, móc sắt bạc bẽ, khí thế dồi dào. Giờ phút này nó đang chậm rãi biến lớn, càng lên càng cao, từ từ, chữ viết bút họa bên trên xuất hiện thành đầu, rêu xanh, sông núi cỏ cây. Nó bành trướng biến hóa, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hóa thành một tòa tre gần trăm dặm thanh sơn. Một chữ hóa núi. Chương 30, âm ma hợp hoàn công sừng sững thanh sơn lơ lửng trên chín tầng trời, vắt ngang gần trăm dặm, chung quanh mấy cái quận thành đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thậm chí tại Huyền Châu các nơi, kinh kỳ đạo, một chút cấm kỵ địa phương, đều có mấy đạo ánh mắt quan tới. Thanh sơn nặng nề hướng xuống chân áp, kéo dài trăm dặm sơn mạch như cự long, nó tản mát ra vô lượng thần quang, như trên trời mặt trời. Đuổi, mới vừa rồi còn không ai bị nổi lại ma, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại sơn càng ngày càng gần, cái kia khí thế bàng bạc làm hắn chính muốn phân liệt. Phong thủy luân chuyển, một khắc trước hắn che một thành, sau một khắc lại bị một cái chữ lớn chấn áp. Không. Sau đó, ngập trời hấp xả lực bao phủ xuống, đại ma tuyệt vọng gào thét. Phía dưới đám người chỉ thấy trong mây đen một đạo khủng bố ma ảnh bị kéo ra, bay về phía thanh sơn trong lồng giam. Đất rung núi chuyển, thiên địa phản phúc. Thanh sơn ầm vang tọa lạc tại trấn Hắc Sơn bên ngoài một mảnh trên hoang dã, gây nên tác động đến trong vòng ngàn dặm động, từ đó phiến đại địa này lại nhiều hơn một toàn núi, trấn ma núi. Mây đen tiêu tán, mưa tễ thiên tỉnh, ánh nắng bung xuống dưới. Hoa. Ngưng trệ ở hư không hạt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Lá cây chập chờn tiếp tục rơi đi xuống, bị dừng lại dân chúng trong thành bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Vô số người già con nít quỳ trên mặt đất dập đầu, cảm tạ thần tiên tương cứu, bọn họ tại đại nho ý chí trông được đến đó vị thân hình mơ hồ lão nhân, đều tại mang ơn, thực tình cảm tạ. Vương Lan pháp lực biến mất, hô hô miệng lớn thở phì phò. Một loạt biến cố khiến cho hắn quên hô hấp, không khỏi có chút hụt hơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Thanh Tuyển thượng nhân hoàn toàn như trước đây vân đạm phong kinh, cái kia yêu mị nữ tử lại còn sống sót, hẳn là Thanh Tuyển thượng nhân che lại hắn. Một tấm không có chữ quyển trục từ không trung chậm rãi bay xuống, Vương Huyền ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thuận dịp vào tới. Đây chính là đại nho đã dùng qua trang giấy, mặc dù chữ phía trên không thấy, nhưng là dư luận vẫn còn, trang giấy lấp lánh tỏa sáng, cầm ở trên tay còn có một cô ấm áp. Thành trong thành bên ngoài, thi thể trải rộng, may mắn trốn qua một kiếp đám người cũng không kịp may mắn, trấn áp thủ an bài xuống, thu thập thi thể. Tu sửa kiến trúc, khắp nơi một mảnh bận rộn, như trễ đốt cháy vùi lấp thi thể, lại chính là một trận ôn dịch cùng quỷ hoạn. Trong trấn một tòa biệt viện đu tính bên trong, lão nhân râu tóc trắng bệnh, trên mặt nhiều mấy đạo nếp nhăn. Hắn vẫn là đứng chắc tay, đứng ở cửa trầm tư học vấn. Cái kia che khuất bầu trời đại ma, cùng hắn bản thân giàn mua, phản phất đều cũng không đáng giá được nhắc tới. Trấn thủ đại nhân rất may mắn sống tiếp được, hắn vừa vặn nhìn thấy Vương Lan dẫn theo yêu nữ, cùng một cái hoàng tử lang tinh kết bạn mà đi. Ghê tởm tập nhân. Hắn một mực chắc chắn, Vương Huyền chính là kẻ cầm đầu. Bên này, Vương Huyền cùng Thanh Tuyển thượng nhân một đường chạy vội, đi tới Ngân Hạnh Sơn Cốc, sợ âm ma tông cao thủ tìm đến. Tiện tay đem tù binh đến yêu mị nữ tử ném đến một bên, bắt đầu chỉnh lý lần này chiến lợi phẩm. Nhìn xem không có hảo ý hai người, yêu mị nữ tử sắc mặt khẩn trương. Ngươi đáp ứng sẽ thả ta, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Nàng lực lượng chưa đủ hỏi. Bớt nói nhảm, đem ngươi trên người tất cả mọi thứ giao mà ra. Nếu không ta liền tự mình soát người. Vương Huyền trong mắt nở rộ lanh quang, hung dữ quát lớn. Phải yêu mị nữ tử đem bản thân tài vật nộp lên. Vương Lan đối với Thanh Tuyển thượng nhân nói ra, đồ đạc của nàng về ngươi, cổ mang về ta, về phần cái kia sử dụng kiếm nam tử đồ vật, hai chúng ta nhìn tình huống chia đều. Vậy cứ như vậy đi, cái thanh kia màu xanh tiểu kiếm về ngươi, những vật khác tất cả thuộc về ta, như thế nào? Thanh Tuyển thượng nhân đưa đề nghị. Đi, ta vừa vặn thiếu đem lợi khí. Yêu mị nữ tử vẻ mặt phiền muộn, bọn họ sư minh đệ ba người đi tới Bình An huyện cái này góc, vốn cho rằng có thể hoành hành bá đạo, lại không nghĩ rằng gặp được hai cái nước cạn chân long, chống ngã nhào. Bây giờ càng là hai chết một bắt được, trơ mắt nhìn xem hai người chia. Vương Huyền từ cổ mãng trên người lấy được một quyển cự hùng ba tầng trở nên công pháp, một bình bách thảo đan. Từ khô gầy nam tử nơi đó lấy được một quyển phi kiếm luyện chế lời giải. Hắn hơi có vẻ hơi tiếc nuối, bất kể là cự hùng ba tầng trở nên hay là phi kiếm luyện chế lời giải, cũng chỉ là thuật, không phải pháp. Trước mắt hắn cần chính là bảo vật, linh đan diệu dược, thần thông pháp môn. Sau đó, hắn để mắt tới bị bắt làm tù binh yêu mị nữ tử, vẻ mặt băng sương, chậm rãi ép tới gần nàng. Yêu mị nữ tử thấy Vương Huyền vẻ mặt dâm đãng, tựa hồ không có hảo ý, hét lớn: "Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không khuất phục." Nói: "Ngươi có phải hay không giấu giếm, vì sao không thấy công pháp tu hành?" Yêu mị nữ tử sững sờ, sau đó yêu kiều cười: "Chúng ta âm ma tông pháp môn ngươi dám tu luyện sao? Hơn nữa ngươi cũng không tu luyện được." Vương Huyền ánh mắt lộ ra nguy hiểm: "Ha ha, ta mặc dù không có khả năng giết ngươi, nhưng có thể đem ngươi cắt ngang tay chân, bán cho dưới núi Trương Ma tử phía dưới thể. Ta không lừa ngươi, phàm là tu luyện tông môn pháp thuật đều bị hạ cấm chế." "Nàng xử trí như thế nào?" Thanh Tuyển thượng nhân mở miệng: "Phế tu vi, đem hắn ném ở dưới núi." Vương Lan sớm có dự định. yêu mị nữ tử tối thả lòng khẩu khí, cái này đối với nàng mà nói là tốt nhất kết quả, so hai vị đồng môn may mắn, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Thanh Tuyển thượng nhân từ yêu nữ tu di túi bên trong lấy ra một quyển bí tịch, ném cho hắn, cái này cho ngươi. Vương Huyền tiếp nhận xem xét, tên sách Âm Ma Hợp Hoàn Công, đại khái xem một lần, quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy, là một môn thải bộ pháp môn. Cùng loại với hắn biết đến Hấp Tinh Đại Pháp, bất quá không như vậy thuận tiện. Tu luyện công này, thải âm bổ dương, lấy dương bổ âm, tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Khuyết điểm là ăn mòn đạo tâm, về sau khó khăn tâm ma. Vương Huyền ánh mắt nghiền ngẫm hướng về yêu mị nữ tử, trên dưới không ngừng quan sát. Mi tâm chưa mở, khóe mắt câu hợp, tựa hồ vẫn là cái sổ. Nhìn thấy công pháp bị lấy ra một khắc, yêu nữ thuận dịp cảm thấy không lành. Lại nhìn thấy nam tử này sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm nàng một trận tuyệt vọng. Mình khổ tu nhiều năm, thủ thân như ngọc, nguyên âm dồi dào, chính là vì tìm một cái tuyệt hảo đỉnh lô, phát huy ra mình to lớn nhất công hiệu. Nàng là giờ âm ngày âm ra đời thiếu âm thể chất, như bắt cái thiếu dương thể chất lô đỉnh, nàng lấy được chỗ tốt là phi thường to lớn. Đáng tiếc ngày hôm nay, nàng tướng mạo sắc thực mỹ mạo, nhất là căng cứng giữ mình áo, càng lộ vẻ vũ mị. Vương Huyền giật ra yêu nữ cánh tay trái, nhìn thấy viên kia màu đỏ thắm thủ cung xa, bị cười. Ngươi làm gì? Yêu nữ cũng không còn phía trước câu dẫn trêu ghẹo, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy kinh khủng. Nàng cũng không cho rằng Vương Huyền có thể buông tha mình, bị thải bộ người nhẹ thì pháp lực mất hết, nặng thì căn cơ hủy hoại, trở thành một tên phế nhân. Vương Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, vừa rồi người nào đó muốn cùng ta song tu tới. Yêu nữ uy hiếp nói, ngươi đã thể sẽ không hại ta tính mệnh, ngươi muốn bị trời phạt. Ta cũng không có nói không hủy ngươi thanh bạch, cặc cặc cặc. Dứt lời, nâng lên nàng hướng sơn động đi đến. Hán Vương Mô cũng không phải những cái kia trong sách ngụy quân tử, có chỗ tốt vì sao không kiếm lời. Về phần cùng yêu nữ bồi dưỡng tình cảm lại đến. Xin lỗi, ta chưa bao giờ thư tình yêu. Thanh Tuyển thượng nhân tựa hồ sớm có đoán trước, sẽ không thấy bóng dáng. Yêu nữ tuyệt vọng giận mắng, hỗn đản, lão hoàng gia, tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nàng hận lão hoàng chuột sói so Vương Huyền càng sâu. Mây đen che đậy bầu trời, thiên địa lâm vào hắc ám. Chốc lát, từ sơn động bên trong truyền đến tiếng rẽ rủa cùng tiếng khóc thê lương, quần áo xé rách âm thanh, yên tĩnh một hồi, sau đó chính là thấp giọng nguyện chuyển, oanh oanh gáy gáy. Sáng sớm hôm sau, yêu nữ thăm thẳm tỉnh lại, sắc mặt buồn rầu, cảm nhận được một thân tu vi đã biến mất 9/9. Vương Huyền tại cửa sơn động ngồi xuống luyện khí, quanh thân quang hoa nở rộ, hắn lấy được không ít chỗ tốt, pháp lực tinh tiến. Ngươi đã tỉnh, liền xuống núi đi thôi, phải trấn hắc sơn lấy cái sinh hoạt. Ta nói qua không giết ngươi. Yêu nữ tử trong bi thương lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút, cái gì? Ngươi để cho ta xuống núi? Vương Huyền nghi ngờ nói, làm sao, có vấn đề gì? Yêu nữ cắn môi một cái, trầm mặc một hồi, nói, ngươi nhục trong sạch của ta, không cho ta một cái công đạo. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta kết làm đạo lữ. Nàng đối với mình rất có tự tin. Vị tiểu thư này, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Vương Huyền trở mặt vô tình, nhanh chóng xuống núi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 31, Âm Ma sừng sững thanh sơn lơ lửng trên 9 tầng trời, vắt ngang gần trăm dặm, chung quanh mấy cái quận thành đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thậm chí tại Huyền Châu các nơi, kinh kỳ đạo, một chút cấm kỵ địa phương, đều có mấy đạo ánh mắt quan tới. Thanh sơn nặng nề hướng xuống chân áp, kéo dài trăm dặm sơn mạch như cự long, nó tản mát ra vô lượng thần quang, như trên trời mặt trời. Đuổi, mới vừa rồi còn không ai bị nổi lại ma, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại sơn càng ngày càng gần, cái kia khí thế bàng bạc làm hắn chính muốn phân liệt. Phong thủy luân chuyển, một khắc trước hắn che một thành, sau một khắc lại bị một cái chữ lớn chấn áp. Không. Sau đó, ngập trời hấp xả lực bao phủ xuống, đại ma tuyệt vọng gào thét. Phía dưới đám người chỉ thấy trong mây đen một đạo khủng bố ma ảnh bị kéo ra, bay về phía thanh sơn trong lồng giam. Đất rung núi chuyển, thiên địa phản phúc. Thanh sơn ầm vang tọa lạc tại trấn Hắc Sơn bên ngoài một mảnh trên hoang dã, gây nên tác động đến trong vòng ngàn dặm động, từ đó phiến đại địa này lại nhiều hơn một toàn núi, trấn Ma núi. Mây đen tiêu tán, mưa tễ thiên tỉnh, ánh nắng bung xuống dưới. Hoa. Ngưng trệ ở hư không hạt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Lá cây chập chờn tiếp tục rơi đi xuống, bị dừng lại dân chúng trong thành bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Vô số người già con nít quỳ trên mặt đất dập đầu, cảm tạ thần tiên tương cứu, bọn họ tại đại nho ý chí trông được đến đó vị thân hình mơ hồ lão nhân, đều tại mang ơn, thực tình cảm tạ. Vương Lan pháp lực biến mất, hô hô miệng lớn thở phì phò, một loạt biến cố khiến cho hắn quên hô hấp, không khỏi có chút hụt hơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Thanh Tuyển thượng nhân hoàn toàn như trước đây vân đạm phong kinh, cái kia yêu mị nữ tử lại còn sống sót, hẳn là Thanh Tuyển thượng nhân che lại hắn. Một tấm không có chữ quyển trục từ không trung chậm rãi bay xuống, Vương Huyền ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thuận dịp vào tới. Đây chính là đại nho đã dùng qua trang giấy, mặc dù chữ phía trên không thấy, nhưng là dư luận vẫn còn, trang giấy lấp lánh tỏa sáng, cầm ở trên tay còn có một cỗ ấm áp. Thành trong thành bên ngoài, thi thể trải rộng, may mắn trốn qua một kiếp đám người cũng không kịp may mắn, trấn áp thủ an bài xuống, thu thập thi thể, tu sửa kiến trúc, khắp nơi một mảnh bận rộn. Như chế đốt cháy vùi lấp thi thể, lại chính là một trận ôn dịch cùng bị hoạn. Trong trấn một tòa biệt viện đu tính bên trong, lão nhân râu tóc trắng bệnh, trên mặt nhiều mấy đạo nếp nhăn. Hắn vẫn là đứng chắc tay, đứng ở cửa trầm tư học vấn. Cái kia che khuất bầu trời đại ma, cùng hắn bản thân giàn mua, phản phất đều cũng không đáng giá được nhắc tới. Trấn thủ đại nhân rất may mắn sống tiếp được, hắn vừa vặn nhìn thấy Vương Lan dẫn theo yêu nữ, cùng một cái hoàng tử lang tinh kết bạn mà đi. Ghê tởm tập nhân. Hắn một mực chắc chắn, Vương Huyền chính là kẻ cầm đầu. Bên này, Vương Huyền cùng Thanh Tuyển thượng nhân một đường chạy vội, đi tới Ngân Hạnh Sơn Cốc, sợ Âm Ma tông cao thủ tìm đến. Tiện tay đem tù binh đến yêu mị nữ tử ném đến một bên, bắt đầu chỉnh lý lần này chiến lợi phẩm. Nhìn xem không có hảo ý hai người, yêu mị nữ tử sắc mặt khẩn trương. Ngươi đáp ứng sẽ thả ta, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Nàng lực lượng chưa đủ hỏi. Bớt nói nhảm, đem ngươi trên người tất cả mọi thứ giao mà ra. Nếu không ta liền tự mình soát người. Vương Huyền trong mắt nở rộ lanh quang, hung dữ quát lớn. Phải yêu mị nữ tử đem bản thân tài vật nộp lên. Vương Lan đối với thanh tuyển thượng nhân nói ra, đồ đạc của nàng về ngươi, cổ mãng về ta, về phần cái kia sử dụng kiếm nam tử đồ vật, hai chúng ta nhìn tình huống chia đều. Vậy cứ như vậy đi, cái thanh kia màu xanh tiểu kiếm về ngươi, những vật khác tất cả thuộc về ta, như thế nào? Thanh tuyển thượng nhân đưa đề nghị. Đi, ta vừa vặn thiếu đem lợi khí. Yêu mị nữ tử vẻ mặt phiền muộn, bọn họ sư minh đệ ba người đi tới Bình An huyện cái này góc, vốn cho rằng có thể hoành hành bá đạo, lại không nghĩ rằng gặp được hai cái nước cạn chân long, chống ngã nhào. Bây giờ càng là hai chết một bắt được, trơ mắt nhìn xem hai người chia. Vương Huyền từ cổ mãng trên người lấy được một quyển cự hùng tam trọng biến công pháp, một bình bách thảo đan. Từ khô gầy nam tử nơi đó lấy được một quyển phi kiếm luyện chế lời giải. Hắn hơi có vẻ hơi tiếc nuối, bất kể là cự hùng tam trọng biến hay là phi kiếm luyện chế lời giải, cũng chỉ là thuật, không phải pháp. Trước mắt hắn cần chính là bảo vật, linh đan diệu dược, thần thông pháp môn. Sau đó, hắn để mắt tới bị bắt làm tù binh yêu mị nữ tử, vẻ mặt băng sương, chậm rãi ép tới gần nàng. Yêu mị nữ tử thấy Vương Huyền vẻ mặt dâm đãng, tựa hồ không có hảo ý, hét lớn: "Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không khuất phục." Nói: "Ngươi có phải hay không giàu dếm, vì sao không thấy công pháp tu hành?" Yêu mị nữ tử sững sờ, sau đó yêu kiều cười: "Chúng ta Âm Ma tông pháp môn ngươi dám tu luyện sao? Hơn nữa ngươi cũng không tu luyện được." Vương Huyền ánh mắt lộ ra nguy hiểm: "Ha ha, ta mặc dù không có khả năng giết ngươi, nhưng có thể đem ngươi cắt ngang tay chân, bán cho dưới núi Trương Ma tử phía dưới tể. Ta không lừa ngươi, phàm là tu luyện tông môn pháp thuật đều bị hạ cấm chế." "Nàng xử trí như thế nào?" Thanh tuyển thượng nhân mở miệng: "Phế tu vi, đem hắn ném ở dưới núi." Vương Lan sớm có dự định. Yêu mị nữ tử tối thả lòng cầu khí, cái này đối với nàng mà nói là tốt nhất kết quả, so hai vị đồng môn may mắn, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Thanh tuyển thượng nhân từ yêu nữ tu di túi bên trong lấy ra một quyển bí tịch, ném cho hắn: "Cái này cho ngươi." Vương Huyền tiếp nhận xem xét, tên sách Âm Ma Hợp Hoàng Công, đại khái xem một lần, quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy, là một môn thải bộ pháp môn, cùng loại với hắn biết đến hấp tinh đại pháp, bất quá không như vậy thuận tiện. Tu luyện công này, thải âm bổ dương, lấy dương bổ âm, tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Khuyết điểm là ăn mòn đạo tâm, về sau khó khăn tâm ma. Vương Huyền ánh mắt nghiền ngẫm hướng về yêu mị nữ tử, trên dưới không ngừng quan sát. Mi tâm chưa mở, khóe mắt câu hợp, tựa hồ vẫn là cái sổ. Nhìn thấy công pháp bị lấy ra một khắc, yêu nữ thuận dịp cảm thấy không lành. Lại nhìn thấy nam tử này sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm nàng một trận tuyệt vọng. Mình khổ tu nhiều năm, thủ thân như ngọc, nguyên âm dồi dào, chính là vì tìm một cái tuyệt hảo đỉnh lô, phát huy ra mình to lớn nhất công hiệu. Nàng là giờ âm ngày âm ra đời thiếu âm thể chất, như bắt cái thiếu dương thể chất lô đỉnh, nàng lấy được chỗ tốt là phi thường to lớn. Đáng tiếc ngày hôm nay, nàng tướng mạo sắc thực mỹ mạo, nhất là căng cứng giữ mình áo, càng lộ vẻ vũ mị. Vương Huyền giật ra yêu nữ cánh tay trái, nhìn thấy viên kia màu đỏ thám thủ cung xa, mỉm cười: "Ngươi làm gì?" Yêu nữ cũng không còn phía trước câu dẫn trêu ghẹo, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy kinh khủng. Nàng cũng không cho rằng Vương Huyền có thể buông tha mình, bị thải bộ người nhẹ thì pháp lực mất hết, nặng thì căn cơ hủy hoại, trở thành một tên phế nhân. Vương Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng: "Vừa rồi người nào đó muốn cùng ta song tu tới." Yêu nữ uy hiếp nói: "Ngươi đã thể sẽ không hại ta tính mệnh, ngươi muốn bị trời phạt." "Ta cũng không có nói không hủy ngươi thanh bạch, cặc cặc cặc." Dứt lời, nâng lên nàng hướng sơn động đi đến. Hán Vương Mô cũng không phải những cái kia trong sách ngụy quân tử, có chỗ tốt vì sao không kiếm lời. Về phần cùng yêu nữ bồi dưỡng tình cảm lại đến: "Xin lỗi, ta chưa bao giờ thư tình yêu." Thanh tuyển thượng nhân tựa hồ sớm có đoán trước, sẽ không thấy bóng dáng. Yêu nữ tuyệt vọng giận mắng: "Hỗn đản, lão hoàng gia, tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nàng hận lão hoàng chuột sói so Vương Huyền càng sâu. Mây đen che đậy bầu trời, thiên địa lâm vào hắc ám. Chốc lát, từ sơn động bên trong truyền đến tiếng rẽ rủa cùng tiếng khóc thê lương, quần áo xé rách âm thanh, yên tĩnh một hồi, sau đó chính là thấp giọng nguyện chuyển, oanh oanh gáy gáy. Sáng sớm hôm sau, yêu nữ thăm thẳm tỉnh lại, sắc mặt buồn rầu, cảm nhận được một thân tu vi đã biến mất 9/9. Vương Huyền tại cửa sơn động ngồi xuống luyện khí, quanh thân quang hoa nở rộ, hắn lấy được không ít chỗ tốt, pháp lực tinh tiến. "Ngươi đã tỉnh, liền xuống núi đi thôi, phải trấn hát sơn lấy cái sinh hoạt. Ta nói qua không giết ngươi." Yêu nữ tử trong bi thương lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút: "Cái gì? Ngươi để cho ta xuống núi?" Vương Huyền nghi ngờ nói: "Làm sao? Có vấn đề gì?" Yêu nữ cắn môi một cái, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi nhục trong sạch của ta, không cho ta một cái công đạo. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta kết làm đạo lữ." Nàng đối với mình rất có tự tin. "Vị tiểu thư này, ta không minh bạch ngươi nói cái gì." Vương Huyền trở mặt vô tình: "Nhanh chóng xuống núi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Đệ 31 chương Đại Huyền Nên Tiên Lệnh. Yêu nữ nghe lời này một cái, khí lồng ngực chập trùng: "Tốt, hỗn đản, ta Thi Mộng Nhi nhớ kỹ ngươi." Nữ tử khí răng ngà thầm cắm. Vương Huyền ném ra một cái áo khoác, nhìn tận mắt, để cho nàng mặc hoàn tất, sau đó xuất động cởi ra đại hoàng trói buộc. Đại hoàng bị thanh tuyển thượng nhân trói cái bánh qua trèo, trong miệng nhét tảng đá, ném ở bên ngoài một đêm. "Ngao, cha, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Cái kia lão thử tinh đánh lên ta." Đại hoàng nặng được từ từ, đưa cổ bắt đầu cáo trạng: "Cha, hài nhi chịu khổ. Nó tối hôm qua đang ở trong sơn cốc du đãng, nhìn thấy thanh tuyển thượng nhân đi tới, cũng không để ý, đều là người quen cũ. Ai ngờ cái kia lão hoàng chuột sói chiếu đầu một cô nát đánh cho bất tỉnh nó, hơn nữa giống chói lợn chết một dạng chói gô. Vương Huyền sờ lên hổ đầu, hoa ái nói, lại kêu cha ta, ta ban ngày đem ngươi treo ở trên cây, buổi tối đem ngươi thấm trong đầm nước. Đại hoàng nghe lời này, đánh dùng mình, yếu ớt nói, biết được, phụ thân. Vương Huyền khí đau đầu, cũng lời cùng một cái lao hổ so đo, chỉ thi Mộng Nhi nói ra, đem nàng đưa đến dưới núi, miễn cho bị dã thú ngập phải. Người nào, theo ta đi. Đại hoàng gia là gia điểm, nhưng rất nghe lời, nó hướng về phía cái kia nữ tử hét lớn, đừng lằng nhà lằng nhằng. Thi Mộng Nhi mặt mũi tràn đầy băng xương, không nói một lời đi theo đại hoàng đi ra khỏi sân gốc. Vương Huyền căn bản không thèm để ý trong mắt nàng cửu hận, một tên phế nhân mà thôi. Tông môn nhiệm vụ thất bại, tổn thất một tôn đại ma, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì lấy cái chết tạ tội. Về sau chỉ có thể biến thành tán tu, không có tông môn ủng hộ, cái này Thi Mộng Nhi có thể tu luyện hay không còn là một chuyện. Coi như nàng công lực khôi phục, dám tìm đến mình báo thù, cái kia Vương Huyền không ngại lại thải bổ nàng một lần. Giao hẹ mà thôi. Lắc đầu cười một tiếng, hắn bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này, có thể nói là bắt tràn đầy bốn doanh. Một cái u phi kiếm màu xanh, không biết là kim loại gì luyện thành, thân kiếm có nhàn nhạt hình quang, tạo hình rất phổ thông, không có bất kỳ chói sáng chỗ, đồng dạng là không trôi. Phi kiếm đại bộ phận là đều là không cán, một là không cần nắm cầm, hai là giảm bất phi hành trợ lực. Hắn cho mình thứ một thanh phi kiếm đặt tên Thanh Dương, cũng không biết viết xuống đằng giao lên vượng, từ điện Thanh Dương cái vị kia đại đường tài tử phải chăng sẽ ra đời. Cự hùng tam trọng biến là một môn chiến pháp, cùng loại với pháp thiên tượng địa, các phương diện đều cũng nhất định có tăng phúc, cảm giác mười phần thích hợp tiêm nha. Đáng tiếc tiêm nha còn chưa khai trí, hôm qua khô gầy nam tử liều mạng một lần phía dưới, bị phi kiếm trọng thương, vẫn nằm ở trong hồ lô run rẩy. Bách thảo đan, một loại sơ cấp đan dược, tinh tiến pháp lực. Phi kiếm luyện chế lời giải, tạm thời không dùng được. Còn có một tấm Huyền Châu địa lý bức tranh, tiêu chú đại năng đạo tràng, các đại tông môn, các nơi cấm địa chờ, tấm bản đồ này mới là thu hoạch lớn nhất, giảm mất rất nhiều công phu, không cần giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Cuối cùng là một phong đằng chép lại báo cáo, đại huyền nên tiên thỏa đáng. Vương Huyền mỗi chữ mỗi câu đọc xong, ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. 3 năm sau, tháng 22, Long Sĩ Đầu. Đại Huyền Tiên môn sẽ có 9 vị đương đại đệ tử nhập thế, vì kiểm nghiệm đệ tử tu hành thành quả, Đại Huyền Tiên môn tại Huyền Châu phạm vi phân phát 108 miếng đại huyền nên tiên lệnh. Phàm nắm giữ đại huyền nên tiên lệnh tu sĩ, bất luận chủng tộc, bất luận xuất thân, cũng có thể tại 3 năm sau tham gia Đại Huyền Tiên môn La Thiên đại tiểu. Đến lúc đó, cầm làm cho có thể không điều kiện khiêu chiến 9 vị một trong đệ tử, mỗi thắng một trận liền sẽ lấy được tưởng tượng phong phú, thắng trận càng nhiều ban thưởng càng phong phú, dù cho bại cũng không mất mặt. Không thể không nói, Đại Huyền Tiên môn khí phách làm cho người thán phục, mời thiên hạ anh tài phải khiêu chiến nhà mình đệ tử, thắng chẳng những không ghi hận, ngược lại còn cho dư ban thưởng. Hơn nữa dặn dò đệ tử không cho phép ghi hận trả thù. Một phương diện tăng lên tông môn thanh danh, một phương diện lại có thể thúc dục môn hạ đệ tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Chẳng trách là Huyền Châu đệ nhất tông môn, cách cục lớn. Nghe nói Đại Huyền Tiên môn lão tổ là một tôn tam giới đại năng, từng có may mắn nghe qua thánh nhân giảng đạo. Miễn cưỡng xem như gần phân nửa ký danh đệ tử. Loại tình huống này cũng không phải là số ít, rất nhiều người nghe vài câu thánh ngôn dạy bảo, thuận dịp khắp nơi tuyên bố là thánh nhân ký danh đệ tử. Mặc dù thánh nhân căn bản không thừa nhận, nhưng ta tuyên bố là thánh nhân đệ tử cũng không tính là ngỗ nghịch a. Ngược lại lộ ra ta tôn sư trọng đạo. Tỷ như bên trên động Bắc Tiên, Thái thượng lão quân từng chỉ điểm qua bọn họ thuận dịp xưng Thái thượng lão quân ký danh đệ tử, nhưng Thái thượng chưa bao giờ thừa nhận, đệ tử của hắn chỉ có Huyền Đô đại pháp sư. Đây là năm đó Huyền Đô một bước vừa quỷ, một bước một khấu, từ cửa nhà quỷ được thủ Dương Sơn. Nhưng hắn phàm nhân thân thể, mười đầu mệnh cũng bị không đến thủ Dương Sơn. Treo đeo lội suối, qua sông sang sông, ở hắn thời khắc sắp chết, thánh nhân phất ống tay háo một cái, thiên địa đấu chuyển, Huyền Đô thuận dịp xuất hiện ở thủ Dương Sơn trước. Kỳ thật, rất nhiều tam giới đại năng đều cũng không phải nhân tộc, Huyền Đô đại pháp sư có thể nói là nhân tộc người thứ nhất. Mà Đại Huyền Tiên môn lão tổ vị này thánh nhân ký danh đệ tử, về sau bởi vì đại kiếp, hắn quyết đoán chạy trốn, rời đi cái kia nơi thị phi, đi tới Thập Châu Mị Xì Mạ ân cư, an nhàn làm người người tôn kính lão tổ. Đương nhiên, kiểm nghiệm đệ tử chỉ là La Thiên đại tiếu một bộ phận, trong đó còn có tiên nhân giảng đạo, tiên tử ca múa, chân tu toàn tịch. Mỗi người bên người còn có thị nữ hầu hạ, đều là linh trì, tuyết liên điểm hóa mà thành, mỗi người thảo một tinh linh, mỗi người vô cấu linh hồn tịnh. Sau đó bất kể là luyện đan vớt hay là thu làm thị nữ, Đại Huyền Tiên môn một mực mặc kệ, trực tiếp đưa tiễn. Vương Huyền cảm thán, thật lớn thu hút, làm đệ tử trải đường, là tông môn dương danh. Mọi người được nhiều chỗ tốt như vậy, vô duyên vô cớ không có người sẽ đắc tội Đại Huyền Tiên môn. Vương Huyền nói không tâm động là giả, nếu như có thể làm đến một mai đại huyền lệnh, coi như một hiệp thua trận cũng không thua thiệt, thấy chút việc đời, nghe một chút tiên nhân giảng đạo. Hắn cũng không cho rằng mình là cái kia chín vị nhập thế đệ tử đối thủ, người ta có sư tôn, có tiên đan, có pháp bảo, có cường đại pháp thuật. Cái gọi là nhập thế đệ tử. Đại Huyền Tiên môn 100 năm tuyển nhận nhất đại đệ tử, 3 năm sau, ưu tú nhất 9 người được không rời đi ở giữa, không cần câu thúc tông môn bên trong. Dù sao nhà ấm bên trong nuôi không ra ngạo tuyết hàn mai. Vương Huyền biết được, năm nay Đại Huyền Tiên môn chiêu thu đệ tử, 3 năm sau 9 vị đệ tử chỉ có 3 năm đạo hạnh. Mình vẫn có một phần thắng. Đánh bại Âm Ma tông loại này nghe danh tự chính là tam lưu thế lực đệ tử, cũng không đáng giá kiêu ngạo. Như vậy hiện tại phải cân nhắc là như thế nào lấy được đại huyền làm cho. 108 miếng đại huyền lệnh, qua không ngừng chuyển tay, cơ bóc, bấy giờ, âm lưu, có thể được người không phải thực lực cao cường, chính là âm hiểm xảo trá lao âm bị. Không tốt đến. Từng cái người nắm giữ đều là thiên tài. Chẳng trách Đại Huyền Tiên môn phóng khoáng như vậy, thắng một nhóm người này hảo cảm, tương đương lôi kéo được toàn bộ Huyền Châu thiên tài. Về sau những người này thành tiên làm tổ, cũng sẽ nhớ ký đại huyền tiên môn tốt. La Thiên đại tiểu lôi kéo thiên tài, nhập thế đệ tử lại có thể kết giao rất nhiều đạo hữu, đây là cực kỳ to lớn giao thiệp mạng lưới quan hệ. Chương 32, Trấn Hắc Sơn quỷ họa trước không đề cập tới La Thiên đại tiểu, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, thực lực mình cao hơn, rất nhiều chuyện đều cũng giải quyết dễ dàng. Điều thương Hoán Pháo Vương Huyền làm quen một chút phi kiếm, sát thực rất không bình thường. Trước kia tinh thiết phi kiếm nhẹ bỗng, cơ hồ không uổng phí pháp lực. Mà thanh xương kiếm, hắn cảm giác nâng một khối đá, rất nặng nề, không có trước kia miếng sắt như vậy thuận buồm xuôi gió, cũng lại không thể bá 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 ngân quang luân vũ. Đồng dạng, thay vào đó là uy lực lại tăng. Vương Huyền xếp bằng ở trước sân động, đưa tay một chỉ, thanh xương kiếm lăng không mà lên, kéo lấy quang vĩ đâm về phía ngoài 10 trượng thanh thạch. Chốc lát, thanh thạch bật nát, phi kiếm rơi vào trước đầu gối. Tiêm Nha trọng thương chính là thanh phi kiếm này công lao, ngực của nó xuyên thủng một cái lỗ thủng, trước mắt đang ở hồ lô nhỏ bên trong tu dưỡng thương thế. Vương Huyền đem một cái trong cỏ kim hồ lô khắc lên gặp mặt khí pháp trận, chuyên môn dùng để giả quỷ trang thi. Hồ lô nhỏ là linh căn kết, mặc dù không bổ sung thần thông, lại tự có một vùng không gian. Lưng tựa đại sơn, mặt hướng mặt trời, hắn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như nói, từ luyện khí nhập môn được tiểu thành yêu cầu linh khí là một chén nước, cái kia từ tiểu thành đến đại thành yêu cầu linh khí là một chậu nước. Cả hai pháp lực chênh lệch quá lớn, hơn xa tại gấp 10 lần. Đồng dạng, đột phá thời gian cũng là không chỉ gấp 10 lần. Hắn từ luyện khí nhập môn được tiểu thành sử dụng đại khái 3 tháng, nhưng từ bé thành đến đại thành, làm đến pháp lực đậm đặc như thủy ngân, chí ít 3 năm trở lên. Từ mặt trời treo trên cao được mặt trời lặn phía tây. Vương Huyền Long mi khẽ nhúc nhích, dần dần mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo hơn một xích thanh quang. Hắn thấy được trên áo bào dính mang nhỏ bé hạt nhỏ, cách đó không xa đầm nước một cái nhìn xuyên đến cùng. Sau đó vô ý thoáng nhìn, nhìn về phía cây kia cây ngân hạnh, hắn trong thị giác, cây ngân hạnh quan bị một mảnh quang mang bao phủ, lại nhìn không ra. Hắn trừng mắt nhìn, thanh quang lấp loé mấy lần, còn muốn lại tử tế quan sát một phen, đột nhiên cảm giác con mắt không thoải mái, ánh mắt dập tắt. Vương Huyền hơi có chút tiếc nuối, ngay sau đó lại vui vẻ. Thông qua minh ngọc thạch dịch khai phát một môn đồng thuật, vận khí cũng không tệ lắm. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đặt chân lập tức. Trấn Hắc Sơn. Trương Đại Nưu ở tại trấn trên dân nghèo cửa ngõ, là cái điển hình người thành thật, dựa vào cho Lý Lao gia nhìn sân nhỏ miễn cưỡng sinh hoạt, mỗi tháng tiền công 50 tiền đồng, hắn chuẩn bị góp đủ một lượng bạc liền đi Nhị Hoa nhà ở rể. Nhị Hoa dung mạo xinh đẹp, trong nhà có một tòa nhà. Nhưng mấy ngày nay Trương Đại Nưu rất bất an, Nhị Hoa cả nhà đều đã chết. Hai ngày trước, Trương Đại Nưu thật sớm nấu một quả trứng gà, chuẩn bị cho Nhị Hoa mẹ nàng đưa đi. Cái gọi là thắng được mẹ vợ niềm vui át thắng một nửa, hắn sâu nghệ đạo này. Nhưng là, hắn gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, cửa nhẹ nhàng đẩy, mở. Trương Đại Nưu hướng trong nội viện xem xét, lập tức dọa ngay tại chỗ. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, cực điểm thảm liệt. Một trung niên phụ nhân bị ngược lại treo ở trên cây, hai mắt trợ lên, trên mặt lưu lại vặn vẹo thống khổ. Cổ của nàng bị xé toang một nửa, đầu lâu cùng thân thể dựa vào một căn cột sống liên tiếp. Một thiếu nữ bị treo ngược ở dưới mái hiên, thân thể phá toái, cả người vết máu sẽ biến thành màu đen, để lộ ra băng lãnh khí tức. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả, cầm trong tay một cái dao phay, hắn nghĩ liều mạng, đáng tiếc thất bại, bị treo cổ tại nội viện. Trương Đại Nưu lúc ấy thấy một màn như vậy, dọa can đảm sắp nát, liền lăn một vòng vọt tới trấn nha bá quan. Trấn thủ đại nhân mang binh đến đây, một ngụm kết luận là yêu túy làm loạn, sau đó liền bắt đầu thu thập thi thể, chép thu khế đất. Dặn dò Trương Đại Nưu chú ý an toàn, cứ thế mà đi. Hắn mỗi ngày đều sẽ tiếp vào yêu ma giết người bản án, sẽ chết lặng. Xem như trưởng của một trấn, có thể làm được tự mình xử lý, đã coi như là rất không dễ dàng. Yêu ma làm loạn bản án càng ngày càng nhiều, hắn bất quá là chỉ là phạm nhân thân thể, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể một bên trấn an bách tính, một bên tìm kiếm bên trong thành vị tiên sinh kia. Phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí. Trước có ma thai họa, sau có quỷ họa, trấn Hắc Sơn nhân khẩu sẽ giảm gần một nửa. Hắn sẽ ngàn dặm khẩn cấp đưa ra mấy ban tước cầu viện thư, lại đá chìm đáy biển. Trương Đại Nưu nằm ở vỡ trên giường, lo sợ bất an, mấy ngày nay yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết, thành cây mộ địa đều không địa phương chôn. Hắn sợ cái tiếp theo chính là mình. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tối nay hắc ám phá lệ tĩnh mịch, trong bóng tối có một đôi nụ cười quỷ quệt con mắt đang nhìn mình chằm chằm, phảng phất một cái không đáy thâm uyên. A, vì làm dịu tĩnh mịch kiềm chế, hắn nhịn không được quát to một tiếng. Vọng tưởng chế tạo động tĩnh đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hô cái gì? Mẹ ngươi, hơn nửa đêm hù chết người a. Cách vách gan mày tựa hồ bị giật mình, chửi ầm lên. Trương Đại Nưu nghe được tiếng mắng, chẳng những không tức giận, ngược lại an lòng rất nhiều. Người là một loại báo đoàn sưởi ấm sinh vật, có đồng loại ở bên người, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm. Thư giãn một lần sợ hãi trong lòng, Trương Đại Nưu cũng không phải sợ, trong miệng suy nghĩ A Di Đà Phật bản thân thôi miên, khiến cho mình nhanh lên chìm vào giấc ngủ. Ngủ thiếp đi, sẽ không sợ. Trăng lên giữa trời, yên lặng như tờ, trầm trọng tiếng ngáy từ Trương Đại Nưu trong phòng vang lên. Hắn co quắp tại nhỏ hẹp đen nhánh trong phòng, lồng ngực bình ổn chập trùng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái trắng bệch để tay tại bộ ngực của hắn, ngón tay thon dài, toàn bộ tay giống bôi phấn một dạng, trắng sáng đau thương, trắng sáng lạnh buốt. Trương Đại Nưu dùng mình một cái, tiếp tục ngủ say. Ở sau lưng của hắn, nằm một cái so bạch vô thường còn muốn trắng sáng mấy phần nhân. Cái tay kia chậm rãi rạch ra hắn áo trong, gỡ ra quần áo, lộ ra cường tráng cơ ngực lớn. Nó tại Trương Đại Nưu trên lồng ngực du tẩu, tìm kiếm trái tim vị trí chính xác, đánh cái động, nơi đó máu nóng nhất, uống ngon nhất. Nhưng mà, trắng bệch ngón tay đang muốn đâm vào, lại đột nhiên ngừng lại. Không biết lúc nào, bóng trăng phía sau lại nằm một cái hắc sắc quái vật. Một cái cạn điểm xấu tay nắm lấy trắng bệnh tay. Ba cái nhân chen tại một tấm chật hẹp trên giường, nhét chân đấy. Giang giác. Trắng bệnh cánh tay bị bẻ gãy, nện vào Trương Đại Nưu trên mặt. Trương Đại Nưu tỉnh lại, còn buồn ngủ, cầm trong tay của tay, nhất thời không nhận ra cái này thứ màu trắng là vật gì. Ha ha ha. Một trận thanh âm quái dị truyền đến, phản phất là gậy gỗ không chịu nổi gánh nặng, muốn bị bẻ gãy lúc phát ra thanh âm. Giang giác. Lại là một đoạn cánh tay lớn bị mạnh mẽ bẻ gãy, lần nữa nện vào trên mặt hắn. Trương Đại Nưu còn không có thanh tỉnh, mơ hồ lật cả người, nhìn về phía phía sau. Mặt trắng đỏ má, mắt tròn như trâu. Bành. Hắn trực tiếp từ trên giường bắn lên. Quỷ a. Một giây đồng hồ thuận dịp vọt tới ngoài cửa, thậm chí cái kia cũ nát cửa gỗ đều bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Trương Đại Nưu một bên la to, một bên điên cuồng chạy trốn. Hắn đại não thậm chí còn không thanh tỉnh, đối với quỷ sợ hãi, khiến cho thân thể tại bản năng chạy trốn. Còn không có chạy ra mấy bước, hắn hung hăng chứa ở một người trong ngực. Chương 33, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngoài cửa người viện Trương Đại Nưu bà bay, còn chưa kịp mở miệng, hắn thuận dịp trợn trắng mắt ngất đi. Lắc đầu, Vương Huyền đem hắn thả trên mặt đất, tạm thời không để ý tới. Bởi vì đại ma sự kiện, trấn Hắc Sơn tà ma liên tiếp phát sinh, cơ hồ trở thành danh phủ kỳ thực yêu quỷ trấn. Khô bách tính, vui Vương Huyền. Trong trấn tất cả đều là một chút không có thành tiểu tiểu quỷ, rất dễ dàng đối phó. Trong mắt hắn, thế này sao lại là quỷ, đây rõ ràng là chất dinh dưỡng, mình lệ quỷ kế hoạch bồi dưỡng dần dần đại công cáo thành. Một năm nay, hắn giết người luyện hồn, sẽ dưỡng thành một cái không thua bạch sát lệ quỷ, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đại Huyền Tiên môn La Thiên đại tiểu còn có 2 năm, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hắn ngồi xổm cái này tiểu quỷ vài ngày, đều cũng sợ không tới tiểu quỷ hành động quy luật, giết người xuất quỷ nhập thần, một kích tốc độ. Vương Huyền phế thật lớn công phu, đêm nay rốt cục bắt được nó. Đi vào trong phòng, một cái màu đen ma cọp bộ dùng cả tay chân, gắt gao ôm lấy một cái toàn thân trắng bệnh con rối, nó hai gò má bôi yêu diễm má đỏ, không có một tia biểu lộ. Con rối tay chân đều bị rỡ xuống, chắp cánh khó thoát. Vương Huyền lấy ra một cái hồ lô nhỏ, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đường vân, miệng hồ lô phun ra một đạo thanh khí, đem một đen một trắng hai quỷ cuốn vào. Sau đó, trong hồ lô truyền đến răng rắc đầu gỗ tiếng vỡ vụn. Trương Đại Nưu tay nâng lấy một chén trà nóng, tại Vương Huyền giải thích xuống mới miễn cưỡng tin tưởng ác quỷ đã đền tội. Hán tử kia dọa cho phát sợ, mồ hôi rơi như mưa, đoán chừng phải lớn bệnh một trận. Vương Huyền đứng dậy, cáo từ nói, nếu sự tình đã, Trương huynh đệ hảo hảo tu dưỡng thân thể, sau này còn gặp lại. Cao nhân dừng bước. Trương Đại Nưu đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, đội bằng hô. Hắn quay đầu nhìn lại, Trương Đại Nưu chính vẻ mặt chê cười chạy tới, "Cao nhân, ta tại Lý phủ Nưu việc phải làm, Lý phủ mấy ngày nay cũng tại náo quỷ, nếu như ngài cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một cái, nếu là không muốn nắt là ta chưa nói." Lý lão gia đại hắn không tệ, lại là người hiền lành, là trấn trên ít có tích thiện nhà, hắn Trương Đại Nưu cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, có chỗ tốt tự nhiên nghĩ đến ông chủ. Nói nghe một chút, Vương Huyền mặc dù cảm thấy hứng thú, có thể muốn biết rõ ràng tình huống, miễn cho là xe. Hắn cũng biết trấn Hắc Sơn có một vị nho đạo cao nhân, sợ mình bị vị kia chạm yêu trừ ma. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí đổi một kiện xanh nhạt nho bảo, cầm trong tay quả xếp. Còn thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu, chính là vì tạo nên hình tượng. Như thế phiêu giật, như thế cũng không giống người xấu. Trương Đại Nưu hồi tưởng một chút, trên mặt sợ hãi nói ra chính là một đứa con nít tại hậu viện làm hại. Tình huống cụ thể ta cũng không biết lắm, Lý phủ hậu viện ta một cái cậu thả hán tử cũng vào không được, Lý lao ra cũng không muốn việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Hắn không có vừa rồi cái kia đáng sợ, nếu không Lý phủ đã sớm chết ánh sáng. Hắn lại bổ sung một câu, Lý lao ra đã sớm thả ra mà nói, có thể trừ bỏ yêu nghiệt này người, nguyện mời làm con rể, phụ bách ngân đổ cưới. Vương Huyền trầm ngâm chốc lát, vừa vặn trời đã sáng, phía trước dẫn đường. Hắn cũng có thể không là vì cái gì con rể, vẹn vẹn tăng thực lực lên mà thôi. Lý phủ là một tòa tam trước ba đi ra tòa nhà lớn, tọa lạc tại thôn trấn trung tâm, nơi này là ở lại đại bộ phận đều là quan lại phú thương. Vương Huyền đi tới Lý phủ về sau, bị khách khí khí mời đi vào, một người mặc đồng tiền bảo phúc hậu trung niên nhân tiếp đãi hắn. Một trận chào hỏi về sau, Vương Huyền nhấp một ngụm trà, nhìn xem muốn nói lại thôi Lý lão gia, bị cười nói, trước tiên nói một chút tình huống a. Phải, phải. Lý lão gia mặt béo bên trên tràn đầy bóng loáng, điểm xấu cứng rắn râu ria đâm vào trên khóe miệng, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Hắn sửa sang một chút ý nghĩ, chậm rãi nói, 3 ngày trước buổi tối, ta đã chìm vào giấc ngủ, nửa đêm đột nhiên liên tiếp kêu sợ hãi vang lên, toàn bộ quý phủ đều bị đánh thức. Ta vội vàng khoác bộ y phục cùng hộ vệ đi kiểm tra, vừa vặn nhìn thấy ta cái kia mới nhập tiểu thiếp phá cửa mà ra, nàng bưng bít lấy đầu la to, trên đỉnh đầu nằm sấp một cái kỳ quái sinh vật, toàn thân không lông, tựa như một đứa con nít. Trẻ con. Vương Huyền sờ lên cằm, vẻ mặt tò mò. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Ta cái kia tiểu thiếp kêu thảm nga xuống, quái vật thấy chúng ta người nhiều, một đầu xông vào phòng nhỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không dám tiến vào xem xét, đành phải mệnh hạ nhân đinh trụ cửa sổ, hướng huyện nha xin giúp đỡ. Có thể trấn thủ đại nhân rút không ra nhân thủ, ai nguyện ý tiếp nhận chuyện như thế à, mọi người trốn đều cũng tránh không kịp. Về sau ngược lại là đến mấy vị cao thủ, thấy nữ nhi của ta mỹ mạo, thuận dịp tráng chứ sắc đảm đánh cược, đi vào về sau chỉ nghe thấy một trận kêu thảm, thuận dịp không còn có mà ra. Lý lão gia trong lời nói có hàm ý, ngươi nếu là không bản lĩnh thật sự, hay là nhanh chóng rời đi thôi, miễn cho ném tính mạng mình. Ngươi cái kia tiểu thiếp thế nào? Vương Huyền hỏi thăm. Sọ não bị nhấc lên. Dẫn đường, ta tiến đến nhìn xem. Hán đại khái sẽ biết rõ đó là vật gì. Lý lão gia mang theo hai tên hộ vệ, co đầu rụt cổ, ở phía trước cho Vương Huyền dẫn đường. Tiểu huynh đệ, sự lợi hại của ngươi ta cũng nghe đại nhu nói, nhưng tà ma hung lệ, làm ơn phải cẩn thận a. Lý Lao Gia vừa đi vừa dặn dò, hắn cũng không muốn nhìn Vương Huyền tuổi quá trẻ át mất mạng. Đi trên đường Lý Lao Gia vẫn líu lo không ngừng, nói chủ nhà Tây. Bất quá cũng là người kỳ diệu, biết rõ vì người khác cân nhắc, tâm địa cũng là không hỏng. Vì sự tình này, ta Lý phủ trên dưới thế nhưng là cảm giác đều ngủ không tốt, đáng thương ta cái kia như hoa như ngọc nữ nhi lo lắng sợ hãi. Lý Lao Gia bản tính đánh không sai, trong lúc vô tình nói một câu như hoa như ngọc nữ nhi, lại là lo lắng cho hắn, lại là khổ nhục kế thêm mỹ nhân kế. Vương Huyền cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Vừa mới tiến hậu viện, Vương Huyền thuận dịp phát giác không khí tràn ngập khí tức ấm lãnh, một cỗ vô hình khí thế ẩn nút, thật giống như trong không khí trôi nổi vô số nhìn không thấy sợ không được tiểu xà, chăm chú nhìn mình. Liên quỷ vực đều cũng chống đỡ không ra sao, giả thần giả quỷ. Toàn thân chấn động, đẩy ra cái này làm cho người khó chịu khí thế, Vương Huyền hướng đi gian kia bị tấm ván gỗ phong bế phòng nhỏ. Hắn đứng ở trước cửa, từ trong khe cửa đi đến nhìn, bên trong tĩnh mịch hắc ám, làm người sợ hãi. Đột nhiên, một cái hắc bạch phân minh tàn lệ con ngươi xuất hiện thế nào khe cửa đằng sau, nó cũng nhìn ra phía ngoài. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả hai cách xa nhau không đến một tấc. Vương Huyền bị sợ cười, nhếch miệng lên nguy hiểm đường cong, bị thứ quỷ này kinh động đến, hắn lòng tự trọng không cho phép. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là làm thịt ngươi. Một cái đại thủ chậm rãi khắc ở trên cửa, quang hoa ngưng tụ, pháp lực mãnh liệt. Đuổi. Liễu Mộc làm thành cửa phòng như bị được vạn mã trùng kích, hướng vào phía trong ầm vang sụp đổ. Đuôi mù quần quật, để lại đầy mặt đất mảnh vỡ. Lý Lao Gia trợn mắt hốt hoồm, cái này có thể so sánh trước mấy cái khoa chân múa tay ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Lý phủ đám người nghe được thanh âm cũng đều dần dần tụ lại. Vương Huyền đi vào phòng nhỏ, trong phòng tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, trên mặt đất có mấy cỗ thi thể, từng cái hung thần ác sát, tạo hình bất phàm. Đáng tiếc đỉnh đầu đều bị nhấc lên phải, lưu lại trống chân sọ não tử. Nay đại khái chính là chỉ có bề ngoài a trừ cái đó ra, trong xương phòng chỉ có một tấm hồng chướng mềm giường, bàn trang điểm, chỗ ngồi một số, xem ra là nữ nhi ra khuê phòng. Trong góc còn có một cái roi da, một đầu dây gai, cái thằng chó này Lý Lao Gia. Ta nhìn lầm ngươi. Chương 34, vì cái này hắc vụ có thể che đậy thần thức cảm ứng. Vương Huyền mắt bắn thanh quang, ở trong phòng gió xét, gầm giường, cái giường, dưới bàn đều cũng tìm kiếm một lần, thậm chí ngay cả áo lót đều cũng tìm đi ra, sửng sốt không tìm được cái kia tà ma. Hắn không muốn bại lộ mình tà tu thân phận, tiêm nha cùng ma quật bồ cũng không thể sử dụng, mình bây giờ thân phận là một bộ nho sam, công tử văn nhã. Trên đoàn rông, một cái trẻ con đang qua lại núp đích, nó hướng về phía dưới cái kia giống con ruồi không đầu một dạng người trẻ tuổi, mấy lần muốn ra tay cũng không tìm tới thời cơ tốt. Hắn nhìn như tùy ý đi lại, lại không có lộ ra một chút sơ hở, mỗi một góc độ đều cũng không có kẽ hở. Vương Huyền bịn cái cằm, đứng ở xà nhà chính phía dưới, tự đủ, ta có phải hay không bỏ sót địa phương nào? Ở chỗ nào? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn thấy đỉnh đầu cái kia thân ảnh gầy nhỏ, chính oán độc nhìn mình chằm chằm. Tìm tới ngươi. Vương Huyền cười hắc hắc. Trẻ con chít chít kêu lao xuống, phun ra một ngụm khói đen, ngón tay như câu, muốn ôm lấy đầu của hắn. Vương Huyền giơ cánh tay ra, một cái khói đen đại thủ giữa không trung ngưng tụ thành hình, hư không một nắm bắt lấy màu xanh đen đứa bé sơ sinh thân thể, hư ảo đại thủ kiềm chế, trẻ con trong tay hắn dãy rủa. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, thắng bại dĩ nhiên công bố. Cái này cũng có trách, mỗi ngày ngồi xuống nạp khí 6 canh giờ trở lên, một năm thời gian cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn, như thế như kẻ điên khắc khổ, thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trẻ con bị nắm trong tay, chít chít kêu thảm, nó bén nhọn ba hàng răng không ngừng cắn xé Vương Huyền cánh tay, dùng cả tay chân dãy rủa không thôi. Nhưng mà lại không có tác dụng gì, một tầng nhựa cây đồng dạng thanh lũ pháp lực bao vây lấy Vương Huyền cánh tay, trẻ con toàn thân suy suy bốc lên khói trắng, bị hắn dùng pháp lực luyện hóa nướng. Hắn quan sát đến cái này cái gọi là trẻ con, vô lại cắn nhăn, đầu răng trảo lợi, con mắt rất lớn, cơ hồ chiếm 1/3 bộ mặt. Cái này không phải cái gì trẻ con, nhìn xem quái vật này dài nhỏ tứ chi, còn mang theo một cái đuôi nhỏ, rõ ràng chính là một cái thi hầu. Cái gọi là thi hầu, chính là trong núi khỉ hoang chết tại không sạch sẽ địa phương, hoặc là có không sạch sẽ tồn tại đi ngang qua, bị âm tà chi khí ảnh hưởng mà lên thi, cùng loại với cương thi. Tiểu yêu tiểu quái mà thôi, thực lực đồng dạng, ưa thích ăn não người, toàn bộ nhờ răng nhọn móng sắc cùng một ngụm khói đen đả thương người. Chỉ cần tránh thoát một ngụm khói đen, đứng đầu giang hồ võ phu đều có thể chém giết nó. Vương Huyền từ đen ngòm cửa ra vào đi mà ra, nhìn về phía tụ lại tại hậu viện cửa ra vào đám người, nhấc lên trong tay thi hầu, hỏi, là vật này không? Mấy cái gia đình nhà gái quyến nhìn thấy cái tiên tà ác xấu xí đồ vật, không khỏi dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Đám người một đám bối rối. Lý Lao ra vẻ mặt kinh hoàng, sợ nó tránh thoát đại khai sát giới, chặn lại nói, chính là cái này nghiệt xúc, thiếu hiệp mau mau xuất thủ diệt trừ này nghiệt trướng. Vương Huyền khẽ gật đầu, hai tay một nắm. Bành! Quang hoa bỗng nhiên huyết liệt. Thi hầu kêu thảm một tiếng, đầy trời thi thể mảnh vỡ bay xuống. Thứ này không phải quỷ mà là quái, quá mức nhỏ yếu, giữ lại vô dụng, đúc cho tiêm nha nó đều không ăn đồ vật. Vô vô cũng không tồn tại dơ bẩn quần áo, hắn nhìn về phía vẻ mặt buông lỏng Lý Lao Gia, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Lao Gia thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, trong nháy mắt lĩnh hội, tự mình con người đem Vương Huyền mời đến phòng khách, chuẩn bị trao đổi gả cưới sự tình. Hiển nhiên, hắn hiểu sai ý trong đám người, một nữ tử áo tơ mây tay áo, lông mày cong cong, yên tĩnh đứng ở nơi đó như hương thơm vu lan. Nàng mặt mày như vẽ, nháy mắt to, tò mò nhìn xem vị kia lãnh khốc thiếu niên bóng lưng. Đây chính là trấn trên vị kia đại danh đỉnh đỉnh trừ ma tiên sinh sao? Tựa như cùng lời đồn đãi không giống nhau lắm đây. Vương Huyền tại trấn Hắc Sơn chỉ nghe tên, không gặp người, bởi vì thích làm việc thiện, chảm yêu trừ ma, cũng dần dần trong đám người có danh khí. Át Liên trấn thủ đại nhân cũng tại tìm kiếm vị này thần bí trừ ma tiên sinh. Phòng khách, Lý Lao ra vẻ mặt khiêm tốn, ấp ủ thật lâu, thận trọng nói, Vương công tử, cái này thành thân, ngài xem lúc nào phù hợp. Ở cái này quỷ quyệt hành hành, người người cảm thấy bất an thế giới, võ lực mạnh mẽ là sống yên phận bảo hộ, Lý Lao gia tự nhiên minh bạch điểm ấy. Trong mắt hắn, Vương Huyền thực lực tương đại, phù mẫu đều mất, quả thực cùng nữ nhi của mình tuyệt phối. Nếu như có thể ở rể được Lý gia, chẳng phải là đẹp càng thêm đẹp. Lý Lao gia, ta tạm không cân nhắc hôn nhân đại sự, huống chi ta cùng với Lệnh Thiên Kim chưa từng gặp mặt, hay là nói chuyện mặt khác thủ lao a. Vương Huyền trực tiếp cự tuyệt. Vạn nhất con gái nàng là cái 150 kg xe tăng, mình chẳng phải là thương tiếc trung thân, nhìn Lý Lao gia bộ này áp chế dạng, nữ nhi khẳng định không tốt lắm. Nữ nhân là cạo xương cương đao, nào có tu luyện có ý tứ. Vương công tử, không thể a. Ta Lý Ngạo Thiên cũng không thể làm cái kia không nói người có tín nghĩa. Lý Lao gia cấp bách. Lý Lao gia không cần lại nói. Tiểu nữ 16 tuổi, thiên tư tuyệt sắc, lại cùng ngài niên kỷ tương tự, thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Nào có dạng này khen nữ nhi, Vương Huyền đang muốn từ chối, một vệt bóng hình xinh đẹp bưng nước trà, bước liên tục nhẹ nhàng, phiêu nhiên đi đến. Lý Lao gia ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo cái kia duyên dáng yêu kiều thân ảnh đi đến Vương Huyền trước mặt. Nữ nhi ngươi tới thật đúng lúc, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là giúp chúng ta quý phủ giải quyết phiền toái Vương công tử, chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng đã gặp qua. Sau đó lại cười ha ha đối với Vương Huyền giới thiệu nói, đây là tiểu nữ Lý Vi Vi, cũng là vị hôn thê của ngươi. Khu khu. Vương Huyền kém chút một miệng nước trà phun mà ra. Lao tiểu tử này, quả nhiên là không biết xấu hổ. Vi Vi cũng không có như tiểu nữ nhi ra như vậy ngượng ngùng, nàng ngay thẳng rộng rãi, nhanh nhẹn cho Vương Huyền tiếp theo một ly trà. Ta gọi Vi Vi. Thanh âm thanh linh huyền chuyển, như trong rừng chim hoàng oanh. Một vệt làn gió thơm đánh tới. Nàng híp đẹp mắt mỉm cười, con mắt thanh tịnh, lông mi chớp động, hết sức lớn gan dò xét trước mặt người trẻ tuổi. Thanh lệ xuất trần nữ tử, đại mi cong cong, môi hồng răng ngọc, như vẽ bên trong tiên nữ giống như. Ta gọi Vương Huyền. Vương Huyền sắc mặt như thường, vững như bàn thạch. Thánh nhân nói, quân tử xa nữ nhân, hắn lại không đốc, không có khả năng cưới một phàm nhân nữ tử cản trở. La Thiên đại tiếu còn có thời gian 2 năm, qua mấy ngày hắn muốn đi ra Hắc Sơn, tìm hiểu đại huyền nên tiên lệnh tin tức. Đa tạ công tử giúp cổ phủ trừ hại, tiểu nữ lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Nàng thẳng thắn hướng về người trước mắt con mắt. Vương Huyền một cái vạn năm lão trạch nam, chưa bao giờ có yêu đương quá nơi nào thấy qua bậc này trở thế, giờ phút này bị một cái xinh đẹp muội tử nhu tình nhìn chăm chú, không khỏi có chút không nhịn được. Đáng giận, vậy mà rơi xuống hạ phong. Hắn đối với yêu ma ngoan lệ vô tình, nhưng đối với phàm nhân lại thúc thủ vô sách. Người ta trà ngon rượu ngon chiêu đãi, cũng không thể bởi vì hướng về ngươi nhìn, ác quét con mắt của nàng a ngươi tốt. Hắn biểu tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt thẳng thắn cương nghị, trả lời hai cái có lễ phép chữ lớn. Thái giám cảm nghĩ tiểu thuyết, Hắc Sơn tổ sư tác giả, Hắc Cẩu đạo nhân thái giám báo tin, bởi vì sau khi làm việc thời gian đều dùng đến viết sách, bạn gái cùng ta gặp họa chia tay. Nàng xem sách của ta nói ta là cặn bã nam. Tiếp theo, ta là chính nghĩa người, viết tà tu không quá cảm thấy hứng thú, ta thích xem, nhưng không nhiều biết. Cho nên phải thái giám, các huynh đệ mấy đồng tiền nhận lấy thì ngại. Túi đầu. Chia tay về sau ta chuẩn bị viết một quyển chính nghĩa thư, hứng thú bằng hữu có thể nhàn hạ vừa xem, dư quân giải buồn.